truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai pháp trường hạ Phật lịch 2560, dương lịch 2016.
Để ngày dân số thế giới năm nay đạt hiệu quả cao, ngành dân số thành phố Thái Nguyên mong muốn đưa thông tin đến với người dân và nâng cao nhận thức của trẻ vị thành niên cũng như các bậc cha mẹ, các tổ chức xã hội quan tâm đến trẻ em gái vị thành niên.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương trong thành phố Thái Nguyên tập trung xuống đồng làm đất, gieo cấy với quyết tâm vụ mùa bội thu. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 7, tức ngày 7 tháng 6 năm Bính Thân, tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai pháp trường hạ Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm trưởng ban Hoàng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên có sự tham dự của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố và đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh. Đây là mùa an cư lần thứ 10 được tổ chức tại chùa Phù Liễn với 45 tăng ni hành giả an cư. An cư là một truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đã được Đức Phật thiết lập khi Ngài còn tại thế và được kế tiếp thực hiện cho đến ngày nay. Bởi vào mùa hạ hay mưa gió, mùa sinh sản các loài sâu bọ, để khỏi dẫm đạp, tàn hại các loài vật trái hạnh từ bi. Trong ba tháng hạ, người xuất gia không đi ra ngoài trừ khi có duyên sự quan trọng. Chính vì vậy, trong ba tháng mùa hạ mỗi năm, các chư tăng ni cùng nhau vân tập về các trụ xứ tu học Phật Pháp, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, khép mình trong khuôn khổ, tạo nên sự bình ổn trong cộng đồng tăng lữ, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tu học, nhận thức đúng về con đường xuất gia ly dục, đoạn diệt khổ đau để thực hiện trọn vẹn bát chánh đạo. Mùa an cư Phật lịch 2560 năm nay, các tăng ni hành giả trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên sẽ được thông qua 3 môn học, kinh, luật, luận. Đó là những giáo lý căn bản trang bị cho mỗi tăng ni có đủ kiến giải về Phật học, nhằm thiết thực tịnh hóa thâm tâm, đi đến tự giác, tha giác. Bên cạnh đó, hạ trường kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ của tỉnh nói chuyện các chuyên đề về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Hàng tuần, hạ trường cũng sẽ tổ chức 4 buổi giảng pháp cho các Phật tử trong và ngoài tỉnh.
Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 45 công đoàn cơ sở trực thuộc, 44 công đoàn cơ sở thành viên với trên 3.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 6 tháng đầu năm 2016, các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, các công đoàn cơ sở đã thăm hỏi 270 lượt đoàn viên công đoàn với tổng số tiền trên 65 triệu đồng. Các đơn vị đã tham gia vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn ủng hộ các loại quỹ được trên 348 triệu đồng, thành lập mới 3 công đoàn cơ sở thành viên. Các công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền về nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các chế độ chính sách mới liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, các công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt phong trào thi đua, lao động giỏi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gắn với cuộc vận động, xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, công đoàn viên chức đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, chỉ đạo các công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn.
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di hiện có trên 2.000 đoàn viên trực thuộc 37 chi đoàn. 6 tháng đầu năm 2016, Đoàn Thanh niên Công ty đã phát huy tốt vai trò sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia lao động sản xuất và công tác xã hội. Trong phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội, đoàn viên thanh niên công ty đã tích cực tham gia gom đồ phế thải bán gây quỹ được trên 9 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào sáng tạo trẻ đã có 2 đoàn viên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi gần 200 triệu đồng, được hội đồng thi đua khen thưởng công ty đánh giá cao. Nhân tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên công ty đã tích cực tham gia phong trào thi đua trong lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đoàn 85 mùa xuân, đã có gần 60 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được đoàn công ty khen thưởng. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên công ty đã tổ chức 4 đợt tình nguyện hướng đến con em đồng bào dân tộc các huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai và tỉnh Cao Bằng nhân dịp lễ Tết, tổ chức trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại khuôn viên công ty và tham gia lễ phát động trồng cây tại công ty thủy điện Hồ Núi Cốc với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tiếp tục tham gia phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, góp phần cùng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Nhằm tạo sân chơi bổ ích lý thú, đồng thời tạo điều kiện phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của các em thiếu niên nhi đồng, tối ngày 10 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo hè 2016 phường Trương Vương tổ chức liên hoan vũ điệu tuổi thơ hè 2016. Liên hoan đã thu hút trên 400 em thiếu niên nhi đồng của 22 tổ dân phố trên địa bàn tham gia. Đến với liên hoan, mỗi tổ dân phố tham gia ít nhất một vũ điệu tập thể hay còn gọi là nhảy dân vũ. Trên nền nhạc khi hào hùng sôi động, lúc nhịp nhàng uyển chuyển, chỉ bằng những động tác chân tay đơn giản khỏe khoắn, dễ nhớ, dễ thuộc, các em thiếu niên nhi đồng của các tổ dân phố đã thể hiện rất nhiều tiết mục hay và đặc sắc như vũ điệu Bắc Kim Thang, trống cơm của tổ 21, vũ điệu rửa tay của tổ 14 đã nhận được sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Qua liên hoan cho thấy, các tổ đều thu hút được các em thiếu niên nhi đồng ở nhiều lứa tuổi tham gia và có sự đầu tư dàn dựng về nội dung và trang phục. Điều này cho thấy các tổ dân phố trên địa bàn đã quan tâm chăm lo đến công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Liên hoan vũ điệu tuổi thơ là cơ hội để các em thiếu niên nhi đồng thể hiện tinh thần đoàn kết trong hoạt động tập thể. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay với chủ đề Đầu tư cho em gái vị thành niên. Để Ngày Dân số đạt hiệu quả, ngành dân số thành phố Thái Nguyên đã triển khai đến các cơ sở thực hiện. Trên cơ sở đó, mỗi một xã phường có cách triển khai tổ chức riêng, với mong muốn đưa thông tin đến với người dân và nâng cao nhận thức của trẻ vị thành niên, cũng như các bậc cha mẹ, các tổ chức xã hội quan tâm đến trẻ em gái vị thành niên.
Theo chân chị Nguyễn Thị Lệ, cán bộ chuyên trách dân số xã Phúc Xuân, đi triển khai chương trình hoạt động Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, chúng tôi mới thấm thía được những vất vả của những người làm công tác này. Dưới trời nắng nóng như đổ lửa, nhưng chị vẫn phải liên tục chạy ngược, chạy xuôi, liên lạc với các cộng tác viên, phổ biến kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới. Xã có 15 xóm, hầu hết mỗi xóm đều có một cộng tác viên, nhưng lại phân bố rải rác ra trung tâm. Các cộng tác viên hầu hết vẫn đang tham gia phát triển kinh tế gia đình, chủ yếu là sản xuất chè. Nên mỗi khi có việc, chị Lệ lại phải đến từng xóm để thông báo và bàn kế hoạch tuyên truyền với các chị em cộng tác viên dân số. Những xóm ở gần thì còn đỡ, với những xóm nằm xa trung tâm, xa đường lớn như Cao Trãng, Cây Thị thì vất vả vô cùng. Thế nhưng các chị vẫn phải đi, vì nếu chỉ một xóm không được triển khai thực hiện thôi, thì bao nhiêu cố gắng của xã sẽ trở nên vô nghĩa. Chia sẻ thêm về công tác dân số trên địa bàn xã Phúc Xuân, chị Lệ nói.
Công tác dân số thì không thể ngày một, ngày hai mà mình lấy được. Qua cái thời gian mà mình làm thì mình mới rút ra được những bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là cái vấn đề về tuyên truyền thì mình phải tuyên truyền đúng vào thời gian mà người dân người ta ít khi bận rộn, người ta để người ta mới đến được với mình, buổi tuyên truyền của mình mới đạt được cái hiệu quả. Tuyên truyền với những cái cho cái tuổi vị thành niên ấy, thì mình phải vào những cái dịp của đầu năm học.
Ngày Dân số Thế giới năm nay có chủ đề Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Trung tâm Dân số thành phố, chị Nguyễn Thị Văn, cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thịnh đã triển khai đến các cộng tác viên dân số, rà soát lại danh sách các bé gái vị thành niên trên địa bàn mỗi tổ để thực hiện lồng ghép truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, luật hôn nhân gia đình. Với số lượng trên 2.300 chị em phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đang sinh sống trên địa bàn, các cộng tác viên dân số đã dùng mọi hình thức để tuyên truyền về việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em gái vị thành niên. Hình thức tuyên truyền không chỉ trực tiếp đối tượng trong diện mà còn với cả các bà mẹ để quan tâm chăm sóc thanh niên, vị thành niên và đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên. Chị Văn cho biết thêm.
Để tổ chức một buổi thì thực ra với cái đối tượng mời đến để mà đạt được cái mục tiêu mình mời với cái số lượng được đủ thì là thế, còn nếu mà tư vấn trong những cái buổi về tiêm truyền ấy thì lồng ghép vào đấy thì tổ chức có thể là tuyên truyền được.
Để hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới hiệu quả, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền đến 27 xã phường, đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng vì lợi ích của gia đình, của từng địa phương và toàn xã hội. Vì sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ em gái cũng như vị thành niên, thanh niên nhằm nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực. Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Sĩ, Giám đốc Trung tâm Dân số thành phố được biết, các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm nay phải được thiết kế trong một tổng thể. Nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên.
Dân số thành phố đã thực hiện triển khai từ thành phố đến xã phường. Chúng tôi đã có kế hoạch cũng như hướng dẫn triển khai ngày 1 tháng 7 với chủ đề là trẻ em gái và thanh niên. Thì với cái chủ đề đó, thành phố cũng như là tỉnh đã được thống nhất về triển khai trên toàn loạt tuyên truyền vận động. Chúng tôi đã triển khai tuyên truyền trên đài phát thanh từ thành phố đến xã phường. Chúng tôi tổ chức keo băng rôn nhấn mạnh cái chủ đề của Ngày Dân số Thế giới 1 tháng 7. Ngoài ra thì chúng tôi đã chỉ đạo các xã phường là tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 1 tháng 7. Và đấy là một buổi truyền thông tuyên truyền vận động cho tất cả các đối tượng, từ ban ngành đoàn thể tới các đối tượng xã phường tại các tổ xóm.
Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 đã truyền thông điệp, trẻ em gái vị thành niên cần phải được tạo điều kiện để có thể bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và khỏe mạnh. Các em cũng cần phải có cơ hội để có thể có được tương lai tươi sáng. Việc thúc đẩy bảo vệ các quyền này và hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên để các em có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình. Với ý nghĩa đó, Ngành Dân số thành phố Thái Nguyên đã tập trung triển khai và thực hiện các hoạt động để các trẻ em gái vị thành niên trên địa bàn thành phố được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và phát triển khỏe mạnh.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 7. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Tích cực chủ động sản xuất vụ mùa trên toàn thành phố.
Thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã hoàn thành 35 km tuyến đường thắp sáng làng quê, 57 gom rác thải nông thôn, tổ chức 56 hoạt động gia quân vệ sinh môi trường, nạo vét 11 km kênh mương, thu gom 1.000 mét khối rác thải tại gần 3.000 bể gom rác thải nông thôn do đoàn thanh niên quản lý. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức tặng trên 9.600 suất quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người, khởi công xây dựng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ và khánh thành nhà tình thương cho gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu được gần 6.000 đơn vị máu từ phong trào hiến máu tình nguyện, v.v. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội trong 6 tháng ước tính gần 3 tỷ đồng. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được các cấp bộ đoàn xác định tập trung trọng tâm vào một số nội dung như tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy 2.750 ha lúa, trong đó có 270 ha lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương trong thành phố khẩn trương xuống đồng làm đất, gieo cấy quyết tâm cho mùa vụ bội thu.
Trên cánh đồng xã Thịnh Đức, không khí lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi hơn lúc nào hết. Ngay từ sáng sớm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã tập trung ra đồng làm đất, xuống giống, quyết tâm gieo cấy vụ mùa theo đúng lịch, hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân xã. Bà Chu Thị Thoa, xóm Đồng Chanh cho biết, vụ mùa này gia đình bà gieo cấy hơn 5 sào lúa, chủ yếu là giống Hương Thơm Kinh Bắc và Nhị Yêu 838.
Hôm nay thấy trên tiền cho cái giống lúa đấy để cái thử nghiệm đi cánh đồng ở ấy này, một giống ở chỗ đồng canh này.
Còn nguyên lai là ngày hỗ trợ là 30.000 một xào à, mua theo khóm.
Được biết, vụ mùa năm nay, xã Thịnh Đức gieo cấy trên 360 hectare, trong đó có 200 hectare lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Những giống lúa được bà con nông dân lựa chọn là các giống lúa lai và lúa thuần chất lượng cao có thời gian sinh trưởng ngắn như Bắc Thơm, Thiên Yêu, Xin Sáu. Theo ông Lê Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thịnh Đức, để sản xuất vụ mùa diễn ra đúng lịch, khung thời vụ tốt nhất, UBND xã chỉ đạo các xóm phối hợp với cán bộ khuyến nông xã tích cực tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân nhanh chóng hoàn thành khâu làm đất. Một điểm khá quan trọng khác là ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo cho các xóm thực hiện nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo đầy đủ nước phục vụ sản xuất, nên sau khi thu hoạch xong vụ xuân, toàn xã đã tích cực bắt tay vào làm đất cho vụ mùa.
Đối với cây lúa thì tập trung sản xuất những giống lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Năm nay thì sau khi triển khai thành công cái mô hình cánh đồng một giống tại xóm Cầu Đá và xóm Đức Cường, đến nay Thịnh Đức có khoảng độ 10 trên 25 xóm là triển khai cánh đồng một giống. Ở đó 100% là lúa lai và lúa thuần chất lượng cao, phân ra từng vùng, từng cánh đồng một để đảm bảo cái việc xuống đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và các cái hướng dẫn kỹ thuật đồng bộ để người dân thuận lợi hơn trong cái sản xuất.
Những ngày này, đến bất cứ địa phương nào trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều bắt gặp không khí lao động khẩn trương, tấp nập của bà con nông dân. Trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang nhộn nhịp ra đồng, người làm đất, người đi xúc mạ, người gieo cấy. Vụ xuân thắng lợi đã tạo đà cho bà con nông dân xã Cao Ngạn phấn khởi bước vào mùa vụ mới. Được biết, để phấn đấu giành thắng lợi trong sản xuất, vụ mùa năm 2016, ngay từ giữa tháng 5, UBND xã chỉ đạo xóm đôn đốc bà con nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện như giống, phân bón, máy móc, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa. Với diện tích lúa mùa dự kiến gần 260 ha, UBND xã Cao Ngạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình sử dụng lúa mới, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhân dân nắm chắc các thông tin, từ đó áp dụng vào thực tiễn đồng ruộng để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Cùng với các hộ dân trong xã, gia đình bà Nguyễn Thị Nam, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn đang khẩn trương gieo cấy 5 sào ruộng của gia đình.
Có đấy, nhà tôi cấy 5 sào, nhưng mà năm nào cũng cấy cái lúa thuần chất lượng cao. Năm ngoái thì cấy Hưng Dân, nhưng mà năm nay thì theo chỉ thị của xã về là đưa về hội nông dân cái giống mới thì là Thiên Yêu 8, thì năm nay nhà tôi cũng cấy 3 sào. Năm nay mua qua hội nông dân thì mỗi một cân được hỗ trợ 15.000. Thì năm ngoái thì cấy cái lúa thuần chất lượng cao đấy thì nó cũng năng suất cao và nó cũng chống chịu hạn tốt.
Nhận định vụ mùa thường chịu tác động bất lợi về thời tiết, nhất là mưa úng có thể xảy ra, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, Phòng Kinh tế thành phố đã yêu cầu các địa phương chủ động kế hoạch tiêu úng, nạo vét kênh mương, tu sửa các trạm bơm để tiêu úng kịp thời khi mưa bão xảy ra. Chỉ đạo cung cấp đủ nước phục vụ làm đất và tưới dưỡng cho lúa sau gieo cấy. Huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa đảm bảo khung lịch thời vụ. Hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc ngay từ đầu để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh sớm. Tăng cường công tác kiểm tra, dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại ngay từ đầu vụ. Nói thêm về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đã có xây dựng kế hoạch tập huấn phối hợp với trạm bảo vệ thực vật, rồi trạm thú y, đó là mở được các lớp tập huấn trên địa bàn để cho người dân về chăm sóc rồi là phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây mộc.
Sản xuất vụ mùa thường được coi là vụ sản xuất chính trong năm, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, thành phố, thì việc chủ động trong sản xuất ngay từ đầu vụ của các địa phương sẽ góp phần giúp bà con nông dân trên địa bàn thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong vụ mùa này. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Tìm người nhà, con là Bùi Thị Hạnh, nhắn tìm mẹ là Hoàng Thị Quýnh, sinh năm 1948, trú tại tổ 1 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, đã đi khỏi nhà từ 4 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2016. Đặc điểm, cao khoảng trên 1m50, mặt tròn, có nốt ruồi cách 1cm sau đuôi lông mày bên trái, khi đi mặc bộ quần áo hoa màu sáng. Vậy tổ chức cá nhân nào biết mẹ tôi ở đâu, xin báo cho tôi là Bùi Thị Hạnh, số điện thoại 0977 906 606 hoặc 01657 922 345. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây mở rộng, ngày hôm nay 11 tháng 7, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13 giờ đo được tại Thái Nguyên là 35,4 độ C, tại Định Hóa 35,2 độ C. Dự báo ngày mai nắng nóng tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 17 giờ. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 54 54 54. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 54 54 54.
Anh nhớ nhé. Số 02803 54 54 54.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi. Phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 7373 73 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.